Xin chào các bạn đang đến với series podcast đọc báo cùng với Tada, nơi chúng ta sẽ cùng nhau đọc, cùng suy ngẫm và cùng mở rộng những góc nhìn từ những bài báo hay. Hôm nay thì mình muốn mời các bạn cùng cảm nhận một bài viết đầy tinh tế ở trong chuyên trang văn hóa của tờ Tuổi Trẻ cuối tuần, bài viết của tác giả Trung Sĩ, có tên là Mùa Xuân, ăn rau lành. Một bài viết không chỉ nói về rau cỏ mà còn là một cái góc nhìn rất là sâu sắc, tinh tế về cuộc sống, về thói quen ăn uống, về những cái giá trị đơn giản mà ta có thể vô tình lãng quên giữa nhịp sống hiện đại. Hương vị thơm ngọt nồi canh quê hương sẽ đeo đẳng con dân nước Việt đến trọn đời dù đang lưu lạc ở phương trời nào. Xin mượn cái câu ca dao để nói lên cái nỗi thèm rau sau Tết. Khi đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Chiếc cà vạt, thè lè, thắt quanh cổ cồn áo sơ mi bộ vest, thắt luôn cả những lời chúc tụng, khuôn sáo trăm năm, cùng bao nhiêu bánh chưng thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ ngán đến tận cổ đã được tháo bỏ. Sau mấy ngày lu bù no say, thiên hạ thở hắt ra trong nhịp sống đời thường, hỗn hển lùng kiếm những thức mát lành, hòng cân bằng lại chuỗi thực phẩm gây béo phì đã tích tụ cả tuần trong bao tử. Thì đây, các phiên chợ quê xứ Bắc ngày khai hạ dưới một trời phơi phới mưa bay đã họp. Những tâm hồn khốn khổ vì dư thừa mỡ đạm reo lên mừng củ mừng rau, mừng xuân mới. Cái sự mừng này quả thực chân thành khi nguồn vitamin tươi xanh vừa hái đã lại dội về đầy chợ, thay thế cho các thức ôi nẩu giáo điều tích trữ trong tủ lạnh. Rau củ mùa xuân bạt ngàn phong phú chứ không hề lèo tèo vài loại như là rau mùa hè. Rẻ nhất, nhiều nhất trong các chợ là bắp cải. Chiếc bắp cải nặng đầm tay, lõi cuốn chặt sau cơn rét đậm trước Tết. Những chiếc lá bánh tẻ bao ngoài màu xanh già, ánh lên phấn bạc. Nhiều người đã bỏ đi, nhưng nếu biết sắc nhỏ, xào mỡ, ăn sẽ rất bùi, lại có vị nhằn nhằn đắng thật dễ chịu. Bắp cải luộc chấm bát nước mắm quê dầm cà chua hồng đã đành ngon, nhưng ngon, giòn hơn, kích thích vị giác và chống ngấy hơn phải là món dưa bắp cải muối rau răm. Nước dưa mới chấm lên men hơi nhớt, lá bắp cải thái rối, đã chua nhưng vẫn giữ độ giòn ngọt và điểm xuyết vị thơm cay của cọng rau răm. Thì thôi, bao nhiêu cảm giác ngán ngẩm đều bị cuốn trôi sạch sau miếng nuốt đầu tiên. Và cùng loại rau cuốn lá như là cải bắp, là cây xà lách. Là tôi nói đến cây xà lách ta trồng luống đất vườn chứ không phải là loại xà lách thủy canh, lá đùn đũn, vừa to vừa xoăn, ăn lại nhạt thích. Xà lách ta cũng chọn cây cuốn tròn nặng tay, tách dần từng lá đến cái lõi trắng tinh, trộn vào mớ mùi tươi tách nhỏ, ngắt nhỏ thêm dăm bảy nhành húng láng, cửa nhẹ tay cho khỏi nát, xếp vào chiếc rổ thưa, rồi ra sân vẩy nước ly tâm. Ôi dồi ôi, cái sự vẩy rau này cũng cần khéo léo, như là má nuôi thằng bé Remy tung hứng chiếc bánh kẹp trên chảo trong chuyện không gia đình của Actomalo. Hồi trước, có cô nào đến nhà bạn trai ra mắt mẹ chồng tương lai, không khéo lỡ tay là vẫy luôn đi cả một cuộc hôn nhân với rất nhiều quyền thừa kế hoài của, đúng không ạ? Và mớ salad rau sống mát lành này chấm vào tô nước sốt cà chua sánh đỏ, điểm vài miếng tóp mỡ nửa ngậy nửa giòn, vương lấm tấm đôi cọng hành hoa, thiết tưởng mang lên cả mâm cả rổ thì cũng hết veo. Còn rau salad son hay cải son nữa cũng dùng làm salad với vị đắng và hắc nhẹ rất là thú vị. Cải son trộn dầu giấm ô liu với chút nước mắm đường ớt là quá đủ để bắt đầu suýt xoa cho một cuộc tình mang màu thành thị. Tôi nhìn thấy đám rau du nhập này lần đầu tiên bên bờ suối, dưới chân chiếc cầu đá nhỏ có hàng lan can gang đúc người Pháp xây trên thị trấn nghỉ mát tại Tam Đảo. Thằng ôi vi vút rừng thông cùng cái đám rau mát lạnh tuổi niên thiếu này hành hạ ký ức của tôi suốt những mùa khô của rừng khộp bên đất Chùa Tháp. Sau này tôi đã thấy nhiều về cải son xanh ngắt nơi suối nguồn Vắt Bó, dập dềnh rau trong vắt trên suối Thất Khê. Đã tự hái, đã chế biến cầu kỳ theo đủ mọi cách nhưng chẳng thể gây ấn tượng như lần thưởng thức ban đầu. Cùng họ cúc với các loại rau cải kể trên có một loài rau dân gian giờ sắp thất truyền là rau diếp. Có cái câu là bao giờ rau diếp làm đình, gỗ lim làm ghém thì mình lấy ta. Cái thông điệp từ hôm kênh kiệu này cho người ta biết diếp là loại rau phổ thông ở nhà quê, chuyên dùng ăn ghém. Rau diếp dễ tính, lắm khi chẳng chọn luống hàng mà mọc vất vưởng nơi xó rào chân ruộng. Những lá diếp răng cưa màu xanh thẫm vẫn vươn lên tua tủa đầy sinh khí, dù chẳng được tưới tắm nhiều. Bình dân không bao giờ kén cá chọn canh, nhưng rau diếp hợp cả nhất là khi ăn ghém với rêu cá diếc. Cá diếc mùa này đang mọng trứng, gắp rau diếp Thái chỉ đã trót nhúng rêu cá trứng bỏng rẫy trong cái bát chiếc yêu kia rồi thì nghĩ rằng có khi từ hôn cũng là chuyện nhỏ. Ngay cô tơ xinh đẹp của Nam Cao cũng đánh đổi cái khăn mù xoa lụa, minh chứng cho tình yêu lãng mạn của anh cu Hàng, để lấy hai hào, ra đình, đánh một bụng bánh đúc, chàng rêu cá giết. Bữa quà sân đình có rau diếp ăn kèm, không thì ông nhà văn không kể, nhưng đã thức tỉnh anh chàng đầu đẫm chất nhờn ở bên ngoài và văn chương ở bên trong, rằng muốn đặt cái hôn lên môi hoa người thôn nữ thì đầu tiên phải tính đến chuyện đổ cơm vào đấy đã. Một loại rau mùa đông khác có thể nấu canh hay là nhúng lẩu cũng rất là ngon, ngon nhất khi nấu với cá quả hay là cá lóc ở miền Nam, đó chính là rau cần. Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Không biết bát canh cần cô gái mang biếu cha mẹ đẻ trong ca dao có khúc cá quả nào không, nhưng cần là loại rau chín nhanh, cần tái cải nhừ là bí quyết nữ công gia chánh truyền đời và dứt khoát phải ăn nóng. Gốc cây rau cần đôi lúc dính những con sên nhỏ trắng trong làm nhiều người sợ. Chẳng sao cả, vì chúng là chỉ số đảm bảo cho nguồn nước sạch. Không phải ngẫu nhiên mà trong dân gian có câu ví trắng như ngó cần. Những cọng ngó cần trắng muốt, nổi trong ván đỏ cà chua từ bát canh hiếu thảo, tỏa mùi thơm mát, thanh dịu nhẹ, chỉ nghĩ đến thôi mà đã nuốt nước miếng rồi. Bây giờ kể đến một loại rau khác nha, đó là rau xương sông. Dân xứ Bắc đi xa, ai nào còn nhớ đến mùi vị chả thịt băm cuốn lá xương sông rán. Mùa đông, những chiếc lá răng cưa bên dưới thân cây xương sông tích dầu thơm thẫn lại, giòn đi là nguyên liệu chính để cuốn loại chả chứ danh này. Thịt nạc vai, dắt mỡ giòn băm nhỏ, trộn hành hoa, tiêu xay, gia giảm chút hạt nêm, nặn vừa miếng cuốn vào trong mặt sau phiến lá xương sông. Cuốn chặt tay mà nhẹ nhàng từ chót đuôi lá, gần hết lá thì dùng ngay cuốn chọc thủng tấm lá cuộn ghim vào miếng chả. Nhớ nhắc con gái đừng có chọc vào sống lá, kẻo lắm kẻ dèm pha, lại khó lấy chồng. Rồi thả vào chảo, rồi liu riu nhỏ lửa, ráng cháy cạnh lên, rồi chấm nước mắm ớt ăn nóng, rồi làm tợp rượu quê, rồi... Thôi, kể nữa Diêm Vương lại mắng, từ các ông các bà đi mà nghĩ tiếp. Đến lượt các loại rau dại mọc hoang nơi chân đê bờ bãi, rau khúc ai cũng biết vì quá nhiều nhà văn nhà thơ đã giả nát cả cánh đồng rau diên hai, trộn cùng đậu xanh tiêu sọ với mỡ hạt lựu, vo viên lại làm nhân ký ức. Nghe các ông bà ấy tả thấy ai cũng như chuyên gia chế biến, kỳ thực thì họ chỉ ngồi chầu hậu quanh chỗ bánh chờ chín rồi tán ăn là tài. Biết rõ thế bởi tôi cũng không phải là ngoại lệ. Một loại rau khác, lá cũng có lông bạc mịn rất giống rau khúc là rau muối, thì không phải ai cũng biết. Rau muối hay mọc ở bãi sông, trong ruộng ngô mới trổ cờ. Mùa sương xuống, phần lá quanh ngọn rau lên ánh phấn mốc như vừa được rắc qua một lớp mịn màng, bụi muối tinh. Thậm chí ngay cả hoa loại rau này cũng hệt như là những hạt muối trắng bám quanh đài nụ. Rau muối thường lẫn trong đám tầm bóp, dền cơm, rau sam, mảnh cộng, hái vội khi đi làm đồng. Người xứ Bắc gọi mớ rau tổng hợp này là rau láo nháo, còn người miền Nam gọi là rau tập tàng. Láo nháo hay tập tàng ngon nhất vẫn là nấu canh với cua đồng giả cối đá, ăn kèm với cà bát muối sổi. Hương vị thơm ngọt nồi canh quê hương sẽ đeo đẳng con dân nước Việt đến trọn đời, dù đang lưu lạc ở phương trời nào. Thậm chí còn nhớ cả một mùi sợi khói của rơm thoáng ám trong một lượt đũa và. Muốn kêu trời ơi thương quá, nhưng bài này đã quá nhiều tháng từ rồi phải không ạ? Mà thực ra thì tình quê, yêu thương không bao giờ là đủ, là nhiều đâu. Vậy là chúng ta đã đi qua một câu chuyện nhỏ nhưng lại gợi lên bao nhiêu điều lớn lao. Giữa thời đại của thực phẩm chế biến sẵn thì rất nhiều những cái bữa ăn vội vàng đã trôi qua cuộc đời chúng ta. Có lẽ ăn rau lành không chỉ là một thói quen mà còn là một cách để ta đối xử với chính mình chậm lại, trân trọng hơn và kết nối với thiên nhiên theo một cách thật gần gũi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe bài viết này trên Đọc Báo Cùng Ta Đa. Nếu bạn thích podcast này thì đừng quên chia sẻ nó với những người bạn của mình ha, hoặc để lại một vài lời nhắn cho mình. Mình là Lê Thắng và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.